Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Forbidden Gates là sách phi hư cấu cơ đốc giáo về chiến tranh thuộc linh do Thomas Horn viết. Xuất bản trong bối cảnh những tranh luận đầu thập niên 2010 về công nghệ tăng cường con người, tác phẩm nối các tiến bộ trong di truyền học, robot, trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp, công nghệ nano và điều biến cơ thể người với một cách đọc kinh thánh mang tính cảnh báo. Luận điểm trung tâm của Horn là các công nghệ này không chỉ thay đổi đời sống vật chất, mà còn có thể làm thay đổi quan niệm về bản tính con người và mở ra một mặt trận thuộc linh mới, được ông gọi là chiến tranh thuộc linh công nghệ chiều không gian. Cuốn sách thuộc dòng cánh chung và biện giáo cơ đốc giáo, không phải khảo cứu khoa học độc lập về AI hay sinh học. Mục tiêu của nó là thúc đẩy độc giả có đức tin xem xét các hệ quả đạo đức, thần học và thuộc linh của chủ nghĩa siêu nhân loại. Vì vậy, giá trị và giới hạn của sách đều nằm ở khung diễn giải tôn giáo mạnh mẽ ấy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung Green biến các công nghệ rời rạc thành một vấn đề thần học chung. Một đóng góp dễ nhận thấy của Forbidden Gates là gom di truyền học, robot học, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano vào nhãn Green, rồi đặt chúng cạnh sinh học tổng hợp và tăng cường con người. Cách gom nhóm này giúp Horn lập luận rằng điều đáng chú ý không nằm ở từng phát minh riêng lẻ, mà ở sự hội tụ của chúng. Di truyền học có thể can thiệp vào đặc điểm sinh học. Robot và AI có thể thay thế hoặc mở rộng năng lực hành động, còn nano và sinh học tổng hợp có thể đưa sự can thiệp xuống những cấp độ rất nhỏ của cơ thể và vật chất sống. Theo cách đọc của tác giả, khi các năng lực ấy kết hợp, con người có thể chuyển từ chữa bệnh hoặc hỗ trợ chức năng sang thiết kế lại chính mình. Đây là điểm nối sách dùng để đưa câu hỏi kỹ thuật sang câu hỏi thần học. Con người là ai? Đâu là giới hạn của việc cải tạo con người? Và liệu năng lực tạo tác có đang thay thế ý thức về sự lệ thuộc vào đấng sáng tạo hay không? Khung Green vì thế tạo cho sách một cấu trúc bao quát, dù nó không tự chứng minh rằng các công nghệ này tất yếu có ý nghĩa siêu nhiên. Độc giả cần phân biệt giữa mô tả hợp lý về xu hướng hội tụ công nghệ và diễn giải thuộc linh riêng của Horn. Thứ hai, chủ nghĩa siêu nhân loại là trọng tâm phê phán về việc tái định nghĩa con người. Forbidden Gates xem chủ nghĩa siêu nhân loại là phong trào hoặc hệ tư tưởng cổ vũ việc sử dụng công nghệ để nâng cấp trí óc, trí nhớ, thân thể, năng lực sinh sản và tuổi thọ của con người. Mối quan ngại của Horn không dừng ở một thiết bị cấy ghép hay một liệu pháp y học cụ thể. Ông tập trung vào hướng đi, trong đó tăng cường con người trở thành dự án vượt qua các giới hạn vốn có của loài người. Trong khung cơ đốc giáo của sách, điều này tạo ra căng thẳng với quan niệm con người được tạo dựng, có phẩm giá nhưng cũng hữu hạn. Lập luận của Horn có sức gợi mở nhất khi buộc độc giả đặt câu hỏi về mục đích. Một công nghệ phục hồi thính giác có thể khác về mặt đạo đức với nỗ lực chọn lọc hoặc thiết kế đặc điểm cho thế hệ sau, dù cả hai đều dùng kiến thức sinh học. Tương tự, công cụ hỗ trợ quyết định không tự động đồng nghĩa với việc chuyển quyền phán đoán đạo đức cho máy móc. Tuy nhiên, sách thường diễn giải khuynh hướng siêu nhân loại qua lăng kính đối nghịch với đức tin. Cách tiếp cận đó phù hợp với độc giả cùng truyền thống thần học, nhưng không thay thế cho việc đánh giá từng ứng dụng bằng dữ liệu khoa học, quy định pháp luật và các nguyên tắc đạo đức cụ thể. Thứ ba, liên hệ với thời Noe tạo nên lăng kính cánh chung cho cảnh báo công nghệ. Horn đặt thời đại công nghệ hiện nay song song với những suy tư kinh thánh về thời Noe. Sự liên hệ này là nền tảng để sách chuyển từ dự báo xã hội sang cảnh báo cánh chung. Thay vì xem công nghệ chỉ là công cụ trung tính, tác giả đọc nó trong một lịch sử thuộc linh, nơi sự sa ngã, lòng kiêu ngạo và sự vi phạm trật tự do Đức Chúa Trời thiết lập có thể tái xuất dưới hình thức mới. Qua lăng kính ấy, các ý tưởng về lai ghép, biến đổi cơ thể và vượt quá giới hạn tự nhiên được xem là có ý nghĩa vượt khỏi phòng thí nghiệm. Cách lập luận này giải thích vì sao nhan đề nói đến những cánh cổng bị cấm, tức các ranh giới mà tác giả cho là con người không nên mở. Về mặt phân tích, phép song song kinh thánh này mang chức năng diễn giải và cảnh tỉnh cho cộng đồng đức tin, chứ không phải bằng chứng thực nghiệm rằng một công nghệ sẽ gây ra hậu quả siêu nhiên. Điểm cần cân nhắc là các văn bản cổ có nhiều cách giải thích khác nhau và việc áp dụng chúng trực tiếp vào AI, kỹ thuật gen hoặc nano là một lựa chọn thần học. Dù vậy, phần này cho thấy nét đặc trưng của sách dùng cánh trung học để chất vấn niềm tin hiện đại rằng mọi khả năng kỹ thuật đều là tiến bộ. Thứ tư, khái niệm chiến tranh thuộc linh công nghệ chiều không gian mở rộng chiến trường truyền thống. Sách không chỉ nói về đạo đức công nghệ, mà đặt công nghệ vào mô hình chiến tranh thuộc linh. Horn cho rằng những tiến bộ về điều khiển học, trí tuệ máy, kỹ thuật sinh học và tăng cường cơ thể có thể thay đổi điều kiện diễn ra xung đột giữa đức tin và các thế lực chống nghịch. Ông gọi viễn cảnh này là chiến tranh thuộc linh công nghệ chiều không gian. Trong quan niệm đó, sự nguy hiểm không chỉ là mất việc làm, giám sát số, bất bình đẳng tiếp cận y tế hay sai lệch thuật toán, mà là nguy cơ công nghệ trở thành phương tiện làm suy yếu căn tính tinh thần và kéo con người xa khỏi Thiên Chúa. Sách cũng gắn mối bận tâm này với các chủ đề quen thuộc trong mục vụ giải cứu và chiến tranh thuộc linh như ảnh hưởng ma quỷ, sự chiếm hữu và sự xâm nhập vào đời sống tôn giáo. Đây là phần tách tác phẩm rõ nhất khỏi các sách đạo đức công nghệ thế tục. Nó nói với độc giả vốn đã chấp nhận thực tại thuộc linh cá nhân. Nhưng chính vì các khẳng định này không thể được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học thông thường, người đọc nên phân biệt giữa niềm tin, tôn giáo, suy đoán về tương lai và các tác động xã hội có thể quan sát. Sự phân biệt ấy giúp cuộc thảo luận không biến mọi công nghệ mới thành dấu hiệu tất yếu của hiểm họa siêu nhiên. Cuối cùng, lời kêu gọi phân định bảo tồn phương pháp thuộc linh truyền thống thay vì đưa ra giải pháp kỹ thuật Forbidden Gates tự giới thiệu là một lời cảnh tỉnh khẩn cấp, đồng thời vẫn gắn mình với các phương pháp cơ đốc giáo truyền thống nhằm chống lại bóng tối. Vì thế, giải pháp trung tâm của sách không phải là chính sách quản trị AI, tiêu chuẩn an toàn sinh học hay thiết kế luật cho công nghệ cấy ghép. Hon hướng độc giả đến sự tỉnh thức, phân định, cầu nguyện và thái độ cảnh giác về mặt thuộc linh. Cách định hướng này nhất quán với thể loại sách chiến tranh thuộc linh. Nó giúp những người đọc có cùng nền tảng đức, tin diễn, đạt nỗi lo về công nghệ bằng ngôn ngữ đạo đức và thần học quen thuộc thay vì chỉ tiếp nhận các lời quảng bá về đổi mới. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn thực hành của tác phẩm. Những vấn đề như quyền riêng tư dữ liệu, thiên kiến thuật toán, đồng thuận trong y sinh học, quyền tiếp cận điều trị và quản lý rủi ro cần các công cụ phân tích bổ sung từ khoa học, luật pháp và đạo đức học. Các phản hồi về sách cũng trái chiều. Một số độc giả đánh giá cao danh mục đọc thêm và cảm thấy các cảnh báo về công nghệ ngày càng đáng suy nghĩ. Số khác cho rằng lập luận thiếu sức thuyết phục hoặc lặp lại các ý tưởng cũ. Đọc sách hiệu quả nhất là xem nó như một tiếng nói thần học, gây tranh luận, rồi đối chiếu các dự đoán của nó với nguồn nghiên cứu đáng tin cậy. Kết luận, Forbidden Gates phù hợp nhất với độc giả cơ đốc giáo quan tâm đến chiến tranh thuộc linh, cánh trung học, chủ nghĩa siêu nhân loại và các hệ quả đạo đức của công nghệ tăng cường con người. Người đọc có thể thu được một bộ câu hỏi hữu ích. Công nghệ đang phục vụ việc chữa lành hay nuôi dưỡng khát vọng kiểm soát vô hạn? Con người có thể thay đổi đến đâu mà vẫn giữ được phẩm giá và trách nhiệm đạo đức? Và niềm tin tôn giáo nên phản hồi thế nào trước tốc độ đổi mới? Với các nhóm học kinh thánh hoặc người làm mục vụ, sách còn cung cấp ngôn ngữ để thảo luận về AI, gen và cơ thể trong một khung thần học rõ rệt. Tuy nhiên, độc giả tìm kiếm phân tích khoa học trung lập, dự báo công nghệ có kiểm chứng hoặc hướng dẫn chính sách cụ thể sẽ cần đọc thêm các nguồn độc lập. Điểm khác biệt của tác phẩm so với những sách cùng chủ đề là nó không chỉ phê phán công nghệ hay trình bày đạo đức sinh học. Nó kết hợp Green, chủ nghĩa siêu nhân loại, hình ảnh thời Noe và chiến tranh thuộc linh thành một câu chuyện cánh trung thống nhất. Chính sự kết hợp đó khiến sách có sức hấp dẫn với người chia sẻ tiền đề đức tin của tác giả, đồng thời gây tranh cãi với người đòi hỏi ranh giới chặt chẽ hơn giữa suy luận thần học và bằng chứng thực nghiệm. Đọc với tinh thần phản biện sẽ giúp người đọc nhận ra cả giá trị của các câu hỏi đạo đức lẫn giới hạn của các kết luận mà sách đề xuất. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Horn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!